là đời sống vật chất tự tại. Trong kinh văn nói tư cụ tự tại, tư cụ chính là trên mặt đời sống của chúng ta cần phải nhờ vào một số vật chất. Việc này thực tế mà nói cũng rất đơn giản. Khi xưa Thế Tôn còn ở đời, đời sống rất là đơn giản. Ăn cơm, nửa ngày ăn một bữa, ăn no thì được rồi. Quần áo thì vải thô, có thể che được thân thì được rồi. Buổi tối ngủ nghỉ, có một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi là được. Ngày trải qua đời sống, ngày nay chúng ta gọi là mức sống thấp nhất, đời sống vật chất, ngày được đại tự tại, tri túc thường lạc. Trong lòng không có một chút nào gánh nặng. Trong lòng không có gánh nặng, cái tâm này chính là tâm lý rất khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh, sinh lý liền khỏe mạnh, thân ngài khỏe mạnh, không bị bệnh. Ngày nay chúng ta tại vì sao bệnh nhiều đến như vậy? Tâm lý không khỏe mạnh, đồ ăn thì không được sạch sẽ, nghi thần, nghi quỷ, cái thứ này trong đó e rằng không được sạch sẽ, ăn rồi sẽ bị bệnh. Ý niệm của họ vừa nghĩ đến bệnh, chỗ này đau, chỗ kia đau, quả nhiên liền đến. Bệnh từ do đâu mà ra? Do nghĩ mà ra, vọng tưởng mà có. Người tâm lý khỏe mạnh, ăn no rồi một niệm không khởi, cũng không biết đã ăn những thứ gì. Cho nên thân thể của họ vĩnh viễn là khỏe mạnh. Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, họ làm sao mà không khỏe mạnh chứ? Không có chọn lựa, không có một ý niệm vì chính mình. Thân thể này là vì chúng sanh phục vụ, là một công cụ vì chúng sanh phục vụ mà thôi, không liên quan gì với chính ta. Chính mình lợi dụng cái công cụ này vì tất cả chúng sanh phục vụ mà thôi. Bạn nói xem họ tự tại an vui dường nào. Cho nên người học Phật chúng ta, không luận đại gia xuất gia, không luận giàu sang bần tiện, nếu như thật có đạo tâm mà nói, phải nên trải qua một mức đời sống rất bình thường. Quyết không xa xỉ, quyết không cầu hào hoa, quyết không mong cầu nâng cao phẩm chất đời sống của chính mình. Không mong cầu, nếu bạn muốn trải qua đời sống tốt, Phật cũng sẽ không phản đối. Tại vì sao sẽ không phản đối? Bởi vì Phật không có ý niệm. Nếu như Phật phản đối bạn, thì Phật có phân biệt, có chấp trước rồi. Cho nên Phật khuyên người, Phật không miễn cưỡng một người nào. Tất cả mọi thứ bạn chính mình xem thấy mà làm. Cho nên tâm của Phật mới mãi mãi thanh tịnh. Nếu Phật rơi vào phân biệt chấp trước sẽ còn phiền não hơn so với chúng ta. Chẳng phải Ngài đã quan tâm đến quá nhiều việc rồi. Ngài chỉ có khuyến cáo, quyết không miễn cưỡng bất cứ người nào. Cho nên Ngài mới có thể được tâm tự tại. Việc này chúng ta phải nên học tập. Trên đời sống vật chất được tự tại, chúng ta có dư thì phải nên giúp người khác. Phước đức của bạn liền lớn, công đức cũng lớn. Phước đức tu phước mà không chấp tướng, phước đức liền biến thành công đức. Tu phước chấp tướng, đó là phước đức, không phải công đức. Chấp tướng là chấp tướng gì? Chấp ngã tướng. Ta có thể tu, ta đã làm rất nhiều việc tốt, vì bạn tu là phước đức, không phải là công đức. Vô ngã tướng, tất cả phước đức bạn đã tu đều biến thành công đức. Công đức có thể thoát sanh tử, có thể chứng bồ đề. Phước đức thì không thể. Khác biệt ở chỗ này rất là vi tế. Chính mình nhất định phải rõ ràng, nhất định phải tường tận. Bạn bố thí tài, tài dụng cả một đời của bạn, quyết định không hề thiếu kém. Bạn bố thí cúng dường ăn uống thì bạn sẽ không thiếu ăn uống. Bạn bố thí quần áo thì cả đời của bạn sẽ không thiếu hụt quần áo. Thông thường chúng ta nói cả đời, trong Phật Pháp gọi là nhiều đời nhiều kiếp. Bạn sẽ không hề thiếu kém. Phàm hễ có thiếu kém đều là không chịu bố thí, không chịu trồng nhân thì làm gì có được quả báo. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bồ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.